Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Blogger mẹ nấm và gia đình rời Việt Nam đi Mỹ. Mỹ chuẩn bị cho dự án tẩy độc chất da cam tại Biên Hòa. Trung Quốc phản đối liên lạc chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Bị Tổng thống Trump dọa cắt viện trợ, Honduras, Guatemala chặn đoàn di dân đến Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin blogger mẹ nấm và gia đình rời Việt Nam đi Mỹ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Bảo tàng Mỹ thuật Hoa Kỳ tại Washington, D.C. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Michael Pompeo đã gặp các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, sau khi các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út nói họ sẽ công bố với toàn thế giới kết quả các cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc một nhà báo Ả Rập Xê Út làm việc ở Mỹ đã biến mất. Ông Pompeo đã không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về các cuộc hội đàm giữa ông với ông Erdogan hoặc Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố nói rằng ông Pio bày tỏ mối lo ngại của Hoa Kỳ về việc ông Jamal Khashoggi biến mất và nhắc lại rằng Mỹ sẵn lòng trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra. Ông Khashoggi, một người chỉ trích chế độ quân chủ Ả Rập Xê Út và viết bài cho tờ Washington Post, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 2 tháng 10 khi ông đi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói các đặc vụ Ả Rập Xê Út đã giết ông Khashoggi. Các quan chức Ả Rập Xê Út tại đây nói rằng ông ấy đã tự mình rời khỏi lãnh sự quán. Tờ Wall Street Journal đưa tin tối hôm 16 tháng 10 rằng các hoạt vụ Ả Rập Xê Út đã đánh đập và đánh thuốc mê ông Khashoggi, sau đó giết chết và phân thây ông. Tờ báo cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ bằng chứng bao gồm cả những chi tiết về một bản ghi âm với các quan chức Ả Rập Xê Út và Mỹ. Hôm 17 tháng 10 trước khi bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, ông Pompeo nói với các phóng viên rằng trong các cuộc gặp với quốc vương Ả Rập Xê Út Alman, thái tử Mohammed bin Salman và bộ trưởng ngoại giao Aden Anzoube, ông đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều tra toàn diện và đã được đảm bảo là cuộc điều tra như vậy sẽ diễn ra. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói hôm 16 tháng 10 rằng Hoa Kỳ nên trừng phạt cho Ả Rập Xê Út nhớ đời vì vụ việc này, đồng thời nói rằng ông sẽ không bao giờ làm việc với Thái tử Ả Rập Xê Út nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng ông không muốn từ bỏ đồng minh Ả Rập Saudi về vụ một nhà báo và người chỉ trích chính phủ Saudi bị mất tích, và ông cần thấy bằng chứng để chứng tỏ các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông này đã bị giết. Ông Trump cho biết ông đang đợi một báo cáo đầy đủ về chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Jamal Khashoggi từ Ngoại trưởng Mike Pompeo, người mà ông đã cử đến Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ để gặp gỡ các quan chức về vụ mất tích. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ tin rằng ông Khashoggi, một người chuyên viết bài bình luận cho báo The Washington Post và hay chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman của Vương quốc chuyên quyền này, đã bị ám sát tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10 và bị phân thây. Ả Rập Saudi phủ nhận những cáo buộc này. Các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách nước này đang nắm giữ một bản ghi âm cho thấy ông Khashoggi đã bị giết trong lãnh sự quán. Ông đã không được nhìn thấy kể từ khi bước vào tòa nhà. Báo Jenis Safat có lập trường thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư công bố điều mà họ nói là chi tiết từ các bản ghi âm được nói là ghi lại quá trình ông Khashoggi bị tra tấn và thẩm vấn. Ông Khashoggi bị giết trong vòng vài phút và những kẻ tra tấn ông đã chặt đứt các ngón tay của ông trong khi thẩm vấn, tờ báo này nói. Những kẻ giết ông sau đó đã chặt đầu và phân thây ông, theo tờ báo. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chia sẻ với chính phủ Mỹ hay các đồng minh châu Âu những bằng chứng ghê rợn về âm thanh hoặc hình ảnh, bảy quan chức an ninh của Mỹ và châu Âu nói với Reuters. Mỹ và các đồng minh đã thu thập một số tin tình báo thông qua các nguồn tin và phương pháp riêng của họ, phần nào xác nhận các bản tin dựa trên những bản ghi âm bị rò rỉ, bốn nguồn tin cho Reuters biết. Một bản tin của New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các chi tiết được báo Jenny Safat đăng tải. Reuters nói hai quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được Reuters liên lạc từ chối xác nhận bản tin này. Ông Trump, người đã gây dựng quan hệ gần gũi thân thiết với Ả Rập Saudi và vị thái tử 33 tuổi, cho biết Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bất kỳ bằng chứng âm thanh hoặc hình ảnh nào. Được hỏi trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox Business liệu Washington có thể từ bỏ Riyadh hay không, ông Trump nói, tôi không muốn làm điều đó. Ông Trump đã nhắc lại hy vọng của ông rằng các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi không dính líu trong vụ ông Khashoggi, một người cư trú lâu năm ở Mỹ mất tích. Truyền thông Mỹ đưa tin Riyadh, dù trước đó phủ nhận sự dính líu, sẽ thừa nhận rằng ông Khashoggi đã bị giết trong một cuộc thẩm vấn bất thành. Ông Trump đã nêu suy đoán mà không trưng bằng chứng rằng những kẻ giết người sằng bậy có thể đã gây ra vụ việc này.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 17 tháng 10 hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho một công dân Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, còn là một khoa học gia của Cơ quan Hàng không và Không gian NASA, cùng với nhiều người khác đang bị giam cầm ở Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi Ankara trao trả cho Hoa Kỳ mục sư Andrew Brunson. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một tuyên bố cho biết rằng Ngoại trưởng Pompeo đã nêu lên vấn đề này với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại một cuộc tiếp xúc ở Ankara, nơi ông Pompeo gặp Tổng thống Tayyip Erdogan để bàn về trường hợp ông Jamal Khashoggi, nhà báo Ả Rập Xê Út đã mất tích một cách bí ẩn. Ông Khashoggi, cư ngụ ở Hoa Kỳ, mất tích sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10 để hoàn tất các thủ tục giấy tờ để kết hôn. Bản tin Reuters cho hay, ông Pompeo cần thảo luận với Ngoại trưởng Cavusoglu về những vụ bắt bớ và giam cầm các công dân Mỹ, trong đó có bác sĩ Sukan Koke và các nhân viên địa phương làm việc cho Sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Bác sĩ Koki đang đi thăm gia đình ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ thì bị bắt trong một chiến dịch đàn áp diễn ra sau vụ đảo chính quân sự vào năm 2016. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã quy trách nhiệm vụ đảo chính cho các ủng hộ viên của ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo hoạt động ở Hoa Kỳ. Ông Gulen đã bác bỏ mọi cáo buộc. Hồi tháng trước, bản án dành cho ông đã được ân giảm xuống còn 5 năm. Vụ bắt giữ mục sư Brunson đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao khiến giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tuột dốc trong năm nay. Mục sư Brunson bị cáo buộc là có những hoạt động khủng bố. Ông được trả tự do hôm 12 tháng 10 và đã trở lại Hoa Kỳ. Luật sư của ông hôm 17 tháng 10 tuyên bố sẽ kháng án. Một phát ngôn viên của Trung Quốc hôm thứ Tư nhắc lại sự phản đối của nước này đối với bất kỳ liên lạc chính thức và liên lạc quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên của Văn phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện, phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo để đáp lại sự kiện một tàu nghiên cứu hải quân Mỹ cập cảng ở Cao Hùng, một thành phố cảng của Đài Loan, hôm thứ Ba trong chuyến thăm thứ Tư trong năm nay tới thành phố này.
Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi liên lạc chính thức hoặc quan hệ quân sự dưới bất kỳ hình thức nào giữa Mỹ và Đài Loan. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề này là nhất quán và rõ ràng.
Nói về các bản tin của giới truyền thông cho hay, Hải quân Mỹ có kế hoạch thể hiện uy lực quân sự ở Biển Đông và eo biển Đài Loan vào tháng 11. Ông Mã kêu gọi các bên liên quan cẩn trọng, cân nhắc.
Vấn đề Đài Loan mang tính sống còn đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Ông Mã nói thêm rằng, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động thận trọng, không làm tổn hại đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Blogger Bất Đồng Chính Kiến mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài, Hà Nội trưa ngày 17 tháng 10 để đến bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Văn Tạo đã xác nhận thông tin trên tại nơi cư ngụ của mẹ và hai con của nữ blogger thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và cho VOA biết rằng bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của mẹ nắm đã rời nhà hôm Chủ nhật 14 tháng 10 và sáng hôm thứ Tư 17 tháng 10. Tất cả đều đã gặp nhau trên máy bay. Ông Tạo nói:
Chị Tuyết Lan tức là mẹ mẹ nấm, tức là bà ngoại của hai cháu nấm và gấu á, là cùng hai cháu đã rời Nha Trang để đi Hà Nội từ hôm Chủ nhật. Và sáng nay thì trên khoang máy bay thì bà ngoại và hai cháu đã gặp mẹ nấm. Mẹ nấm là bị công an dẫn giải từ trại giam ở Thanh Hóa ra thẳng ra sân bay Nội Bài và gặp nhau trên khoang máy bay và cùng bay qua Mỹ. Và theo như chỗ tôi biết là hiện nay là chưa tới nơi, trên đường bay thôi. Và như người bạn của chúng tôi đến tận nhà của mẹ nấm để hỏi, tôi nhờ anh bạn đó thì gia đình có cho biết rằng có khả năng là gia đình mẹ nấm, tức là chị Tuyết Lan, mẹ nấm và hai cháu sẽ đến là bang Texas, Hoa Kỳ.
Mạng lưới blogger Việt Nam cho biết ngày 17 tháng 10, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến bay IVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Đài Bắc và sẽ đến thành phố Houston trên chuyến bay IVA 52 vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Trên mạng xã hội Facebook trưa ngày 17 tháng 10, loan nhiều thông tin chúc mừng nữ tù nhân Lương Tâm đang phải thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết, người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh người phụ nữ can đảm thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù Cộng sản, bỏ lại bản án tù 10 năm. Ông Dũng viết tiếp, sự kiện trên diễn ra trùng với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Việt Nam về một điểm nhấn có thể rất đặc biệt trong mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt tại Biển Đông. Ngoài ra, sự hiện diện trên cũng diễn ra trong bối cảnh đang có tin ngoài lề về một chuyến đi Hoa Kỳ của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018, nhà báo Phạm Chí Dũng viết, nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ.
Tin này là tin vui chung cho những người mà tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở trong nước.
Blogger Nguyễn Hương Quốc nhận định việc Hà Nội thu xếp cho những nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài sống lưu vong là một biện pháp để dập tắt tiếng nói bất đồng trong nước, ông viết trên Facebook sau khi hay tin mẹ nắm rời khỏi Việt Nam. Chúng ta cần hiểu âm mưu tham độc của nhà cầm quyền Việt Nam cho những nhà tranh đấu do dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ, để vô hiệu hóa họ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh quyết định của nhà chức trách Việt Nam phóng thích nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết tới với bút danh mẹ nấm, và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA và một thông cáo. Bộ cho biết bà Quỳnh và gia đình của bà đã quyết định đi Mỹ sau khi được thả ra khỏi nhà tù và dự kiến họ sẽ đến Mỹ trong ngày 17 tháng 10. Bộ không nêu cụ thể bà Quỳnh sẽ đến thành phố nào và cũng không cho biết chi tiết về sự sắp xếp khả dĩ với phía Việt Nam về việc phóng thích bà Quỳnh. VOA không thể liên lạc được ngay với Bộ Ngoại giao để xin bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói với trong các cuộc trò chuyện trước rằng bà Quỳnh và gia đình đã khẳng định rõ ràng với các quan chức Mỹ rằng bà muốn đến Mỹ nếu được ra tù theo thông cáo. Nguồn tin từ các blogger ở Việt Nam cho VOA biết bà Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài ở Hà Nội trưa 17 tháng 10 để đến bang Texas của Mỹ. Họ được nói là đã đáp chuyến bay của hãng EVA tới Đài Bắc để quá cảnh và sẽ đến Houston vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày, theo mạng lưới blogger Việt Nam. Bà Quỳnh, 39 tuổi, bị bắt vào năm 2016 và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã viết về một loạt những chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường, bao gồm vụ một nhà máy Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan sở hữu xả chất thải ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam. Năm ngoái, bà bị kết án 10 năm tù. Bà Quỳnh đã tuyệt thực trong một khoảng thời gian trong khi bị cầm tù. Bà cũng bị những tù nhân khác hăm dọa và sức khỏe bị sút giảm, theo lời kể từ gia đình. Chính phủ Hoa Kỳ đã thường xuyên kêu gọi phóng thích bà Quỳnh và những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì thực thi nhân quyền và quyền tự do căn bản của họ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trừng phạt.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 17 tháng 10 đến thăm căn cứ không quân Biên Hòa, trước đây từng là một căn cứ không quân của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nơi này sẽ sớm trở thành dự án tẩy độc lớn nhất của Mỹ để khắc phục hậu quả ô nhiễm chất da cam do chiến tranh Việt Nam để lại. Tôi đến để thể hiện sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho dự án này và chứng minh rằng Hoa Kỳ làm đúng lời hứa của mình. Ông Mattis nói với người đồng nhiệm Việt Nam tại một cuộc họp riêng sau đó ở thành phố Hồ Chí Minh gần Biên Hòa. Hoạt động tẩy độc dự kiến sẽ bắt đầu được tiến hành vào đầu năm tới. Quân đội Mỹ đã rải chất da cam trong chiến tranh Việt Nam để phát quang các vùng rừng rậm. Nhưng chất này đã góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, theo Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, có thể bao gồm cả bệnh Parkinson, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, tế bào B mãn tính. Trong số 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất da cam, khoảng 3 triệu người vẫn đang phải chịu khổ vì những ảnh hưởng của nó, bao gồm các trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc các vấn đề sức khỏe khác nhiều năm sau khi cha mẹ các em bị phơi nhiễm, theo Hội Nạn nhân chất độc da cam đặt tại Hà Nội. Các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có ông Mattis, người hiện đang thăm Việt Nam lần thứ hai trong chỉ riêng trong năm nay, hy vọng rằng việc giải quyết các di chứng chiến tranh ở Việt Nam như chất da cam có thể trở thành một phương tiện để tăng cường hơn nữa quan hệ vào lúc cả hai nước đều quan ngại về Trung Quốc. Hoa Kỳ vừa hoàn thành chương trình kéo dài 5 năm trị giá 110 triệu đô la để làm sạch đất bị ô nhiễm chất da cam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong những căn cứ không quân chính từng được sử dụng để phục vụ việc cất trữ và phun rải chất gây rụng lá này từ năm 1961 đến năm 1971. Nhưng các quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cơ quan giám sát dự án này, cho biết địa điểm ở Biên Hòa sẽ lớn gấp 4 lần Đà Nẵng. Dự án lớn này sẽ dự kiến tốn 390 triệu đô la, theo một tờ thông tin của họ được phát cho các phóng viên.
Cảnh sát Czech đã bắt giữ và buộc 8 người mang quốc tịch Việt Nam và Nga tội tấn công mạng máy tính đăng ký người nước ngoài, theo thông báo của một công tố viên Czech hôm 16 tháng 10. Nhưng cá nhân này bị bắt giam hôm 18 tháng 9. Cảnh sát cáo buộc họ đã tấn công mạng vào một hệ thống máy tính và dữ liệu. Công tố viên Petra Urichova được Sputnik trích lời cho các phóng viên biết. 4 trong số những người bị bắt giam còn bị cáo buộc tội rửa tiền cho các tổ chức tội phạm. Cả 8 người này hiện đang bị giam giữ. Bà Urichova không cho biết có bao nhiêu người Việt Nam trong số những người bị bắt giữ. Theo công tố viên này, những người đang bị giam giữ đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của các hệ thống đăng ký cấp giấy phép cho người nước ngoài được tạm trú tại Cộng hòa Czech, gây gián đoạn hoạt động của Bộ Ngoại giao nước này. Những người bị cáo buộc này đã lấy được hàng trăm triệu crown, tương đương với hàng chục triệu đô la. Công tố viên Urichova cho biết như vậy. Cơ quan thông tin an ninh của Czech và Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác với các chuyên gia chống tội phạm trong việc tìm ra các nghi can này, theo bà Urichova. Ủy hội châu Âu hôm thứ Tư đã đệ trình chờ phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, là thỏa thuận thị trường mở toàn diện đầu tiên của khối này với một nước châu Á đang phát triển. Hiệp định thương mại và đầu tư EU-Việt Nam sẽ cần sự chấp thuận của 28 thành viên EU và của Nghị viện châu Âu. Một số nước thành viên đã bày tỏ lo ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Các bên đã nhất trí về một thỏa thuận liên quan để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, bao gồm các cam kết, đối thoại và các chế tài khả dĩ. Trưởng đặc trách thương mại EU Cecilia Malmström nói không ai phủ nhận có những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trong cuộc họp báo, bà cho biết, chúng tôi đang bàn về chuyện này một cách công khai với những người từng nhiệm của phía Việt Nam và thỏa thuận thương mại sẽ không làm cho Việt Nam bỗng chốc trở thành một nền dân chủ. Nó là một công cụ trong hộp công cụ mà chúng tôi có trong quan hệ với Việt Nam và các nước khác. Liên minh châu Âu sẽ ký một thỏa thuận thương mại vào ngày thứ Sáu với Singapore, một thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và đang đàm phán với Indonesia. Hiện chưa rõ liệu Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ tranh luận và biểu quyết về thỏa thuận với Singapore cũng như thỏa thuận thương mại tự do EU-Nhật Bản sẽ có đủ thời gian để thông qua thỏa thuận với Việt Nam trước cuộc bầu cử EU vào tháng 5 hay không. Thỏa thuận thương mại sẽ loại bỏ 99% tất cả các mức thuế quan, mặc dù một số mức thuế sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian và một số sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 là chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới năm nay, 16 tháng 10, và cũng là mục tiêu của Tổ chức Lương nông Quốc tế, Liên Hiệp Quốc. Các sự kiện trên toàn thế giới vào ngày 16 tháng 10 sẽ thúc đẩy nhận thức và hành động cho những người còn phải chịu cảnh đói kém, cho sự cần thiết đảm bảo an ninh lương thực và chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho tất cả mọi người. Trong khi đã có những cải thiện trong cuộc chiến chống lại nạn đói, thì chỉ số đói nghèo toàn cầu lại cho thấy rằng những tiến bộ xã hội không đạt được đồng đều. Báo cáo năm 2017 cho thấy hàng triệu người vẫn bị đói kinh niên và nhiều quốc gia vẫn gặp khủng hoảng lương thực cấp bách, thậm chí là cả nạn đói. Những tiến bộ trong công nghệ và trí thông minh nhân tạo có thể giúp nuôi sống thế giới, nhưng có những thách thức vẫn còn đó, khiến cho các nước phát triển vẫn chưa tiếp cận được với các nước đang phát triển. Thông tin viên Elizabeth Lee của đài VOA có tường trình chi tiết, mời quý thính giả theo dõi. Nạn thiếu lương thực đang ảnh hưởng đến 1 trong 9 người trên toàn cầu, và con số đó tiếp tục tăng lên. Nghèo đói không phải là lý do duy nhất giải thích cho thực tế này. Ông Robert Off thuộc Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc nói,
chúng ta càng ngày càng thấy tình trạng thiếu lương thực xuất hiện do việc tái định cư liên quan đến xung đột, thảm họa thiên nhiên.
Các tổ chức nhân đạo đang chuyển sang các công nghệ mới như AI hay trí thông minh nhân tạo để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Ông Robert Off nói tiếp,
điều AI hiện cung cấp cho chúng tôi là khả năng tăng thêm năng lực cho con người. Vì vậy, chúng tôi không nói về việc thay thế con người và mọi thứ. Chúng tôi đang nói về làm được nhiều việc hơn và làm tốt hơn so với khả năng của con người chúng ta.
Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ nông dân ở các nước đang phát triển và xác định các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và thiên tai. Các dữ liệu sau đó có thể được truy cập bởi nông dân từ những chiếc điện thoại thông minh. Ông Will Thiewald thuộc Quỹ hỗ trợ Bill và Melinda Gates nói,
khi bạn đưa vào dữ liệu và bản đồ địa chất và sử dụng AI để thực hiện việc phân tích, bạn có thể gửi cho tôi thông tin. Tóm lại, bạn có thể giúp tôi biết khi nào cần trồng, trồng cái gì và trồng như thế nào.
Bà Zenia Tata thuộc tổ chức XPRIZE cho biết,
khi bạn bắt đầu kết hợp công nghệ AI, robot, cảm biến, đó là khi chúng ta thấy phép màu bắt đầu xảy ra trên các trang trại trong việc sản xuất và tăng năng suất cây trồng.
Nhưng thế giới đang phát triển lại thường là nơi cuối cùng nhận được công nghệ mới. Ông Uy Siwa thuộc Quỹ hỗ trợ Bill và Melinda Gates nói tiếp,
815 triệu người đang thiếu lương thực, và tôi có thể đánh cược với bạn rằng gần 814 triệu người trong số đó không có điện thoại thông minh.
Và ngay cả khi công nghệ có sẵn, các rào cản khác vẫn tồn tại. Ông Tiwa cho biết thêm,
rất nhiều người trong số những người đang thiếu lương thực mà chúng ta nói tới, họ không nói được tiếng Anh. Vì vậy, câu hỏi là, khi chúng tôi có được thông tin chi tiết về công nghệ này, làm thế nào chúng tôi đưa nó đến với họ?
Mặc dù có thể mất nhiều thời gian để các công nghệ mới tiếp cận với thế giới đang phát triển, nhưng vẫn có nhiều hy vọng rằng những tiến bộ như vậy cuối cùng sẽ đến được tay những người nông dân ở các khu vực phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Ông Teddy Bickley thuộc công ty Lank Olic nói,
bạn đã phát minh ra công nghệ, các khoản đầu tư lớn đã được đổ vào, bây giờ bạn đang sửa đổi nó. Điều này cũng làm giảm chi phí. Vì vậy, tôi nghĩ trong 3-4 năm, có lẽ một số công nghệ mà chúng ta có ở đây sẽ được sử dụng trong thế giới đang phát triển.
Những người làm việc trong các tổ chức nhân đạo nói rằng các doanh nhân phải nhìn vượt ra bên ngoài biên giới của đất nước mình để thích ứng với các công nghệ mới để chống lại nạn đói trên toàn cầu. Và nông dân sẽ cần phải được đào tạo để có thể khai thác sức mạnh của trí thông minh nhân tạo giúp giảm bớt tình trạng thiếu đói ở các nước đang phát triển.
Anh tỏ vẻ mềm mỏng hơn để đạt được thỏa thuận Brexit. Thủ tướng Anh Theresa May không đưa ra được ý tưởng mới nào để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán về Brexit, tức nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, bà trấn an các nhà lãnh đạo EU rằng bà đang rất nỗ lực để có được một thỏa thuận. Tại một hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels hôm 17 tháng 10, các nhà ngoại giao EU đã cho biết thái độ của các bên đã tích cực hơn nhiều. Bà May dường như đã thể hiện sự thấu hiểu hơn đối với các quan ngại của EU, trong đó có yêu cầu của Ireland về một điều khoản đảm bảo rằng biên giới trên bộ của nước này với Anh sẽ không bao giờ bị đóng lại. Bà May đã được dành cho nửa tiếng đồng hồ để phát biểu trước các nhà lãnh đạo khác của khối, trước khi họ cùng ngồi xuống ăn tối mà không có sự tham dự của bà, để thảo luận những công việc chuẩn bị cho khả năng nước Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận gì để giảm nhẹ sự gián đoạn trong công việc kinh doanh trên khắp châu lục. Tuy nhiên, 3 ngày sau khi các cuộc đàm phán về biên giới Ireland bị bế tắc khiến cho hy vọng đạt được một thỏa thuận bị bóp nghẹt, bà May đã đến Brussels với thái độ quyết tâm nhấn mạnh rằng một thỏa thuận vẫn còn khả dĩ. Những gì mà chúng ta đã chứng kiến là chúng tôi đã giải quyết hầu hết những vấn đề trong thỏa thuận rút lui. Vẫn còn đó câu hỏi về việc hỗ trợ mở cửa biên giới Bắc Ireland, bà phát biểu trước các nhà báo khi đến nơi. Bằng việc làm chặt chẽ và quyết liệt, chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận đó, bà nói thêm. Một tháng sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần trước của bà May ở Áo, mà tại đó bà đã bác bỏ đề xuất của EU nhằm tránh trở lại tình trạng căng thẳng biên giới ở Bắc Ireland, đã gây ra những phản ứng giận dữ, giọng điệu của bà đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, các quan chức EU có mặt được dẫn lời nói. Chắc chắn là giọng điệu thoải mái hơn ở Sandburg có thông điệp thiện chí, ông Antonio Tajani, chủ tịch của Nghị viện châu Âu, nhận định. Nhưng tôi không cảm nhận bất cứ điều gì mới mẻ đáng kể nếu xét về nội dung. Ông nói thêm, giọng điệu cho thấy mong muốn đạt được thỏa thuận. Một trợ lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết bà May đã cho thấy bà cởi mở và muốn đạt được thỏa thuận. Trước đó ông Macron nói rằng ông muốn bà May giải thích kiểu thỏa thuận nào mà bà có thể đạt được thông qua chính phủ của bà và nghị viện của nước Anh. Ông Tajani nói rằng ông đã đề xuất với bà May khả năng về giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit mà khi đó nước Anh vẫn duy trì các quy định của EU và tránh các vấn đề biên giới với Ireland. Giai đoạn chuyển tiếp này có thể kéo dài một năm cho đến năm 2021. Đây là điều mà các nhà đàm phán EU đưa ra để giảm nhẹ yêu cầu của quy tắc đặc biệt cho Bắc Ireland. Một sự kéo dài để trì hoãn Brexit như thế, vốn giữ cho nước Anh dưới sự quản lý của EU nhưng lại không có tiếng nói gì trong các chính sách của khối, sẽ rất không được ủng hộ trong những người ủng hộ Brexit cứng rắn. Ông Tajani nói rằng bà May đã nói với ông rằng bà sẽ xem xét ý tưởng này nhưng không có chỉ dấu nào cho thấy bà ủng hộ sự kéo dài như thế. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nói rằng giai đoạn khó khăn cuối cùng của cuộc đàm phán không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ thất bại. Không ai muốn các cuộc đàm phán này thất bại cả, kể cả EU hay Theresa May đều không muốn Brexit cứng, ông Kurz nói. Bị Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ Honduras, Guatemala chặn đoàn di dân. Người tổ chức đoàn xe di dân từ Honduras đã bị bắt tại Guatemala hôm thứ Ba ngày 16 tháng 10, giữa lúc chính phủ Mỹ dọa sẽ ngừng viện trợ cho cả hai nước này và El Salvador nếu làn sóng di dân đang tiến về Hoa Kỳ không bị chặn lại. Hãng tin Reuters dẫn số liệu ước tính của những người tổ chức cho hay có đến 3.000 người di dân từ Honduras băng sang biên giới vào Guatemala trong cuộc hành trình về hướng Bắc sau một cuộc đụng độ hôm 15 tháng 10 với cảnh sát trang bị chống bạo động. Bộ Ngoại giao Honduras kêu gọi công dân nước họ dừng tham gia đoàn di dân. Chính phủ Honduras kêu gọi các công dân đừng để phong trào rõ ràng mang động cơ chính trị lợi dụng. Trong một bài diễn văn đọc đêm 16 tháng 10, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez cho biết một số đang đi theo đoàn xe di dân giờ đã trở về nhà và chính phủ đang chuẩn bị để giúp đỡ họ. Ông không nói rõ bao nhiêu người đã quay trở về. Bên kia biên giới, cảnh sát Guatemala bắt giữ ông Bartolo Fuentes, trước đây là một nhà lập pháp Honduras, từ giữa một đám đông mà ông cùng ba người khác trong ban tổ chức đã dẫn đầu từ thành phố San Pedro Sula, Honduras từ hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 10. Những diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa chính phủ của ông sẽ ngưng viện trợ nếu các quốc gia Trung Mỹ này không hành động. Đây là cố gắng mới nhất của ông Trump để chứng minh lập trường cứng rắn của ông về vấn đề di trú. Bộ An ninh Honduras cho biết ông Fuentes bị câu lưu bởi vì ông không tuân thủ các luật lệ di trú của Guatemala và ông sẽ bị trục xuất về lại Honduras trong những giờ sắp tới. Chính phủ Guatemala nói họ không có những số liệu chính thức về việc có bao nhiêu người di dân trong đoàn xe đã băng qua biên giới. Thông thường, các công dân Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua trưởng thành chỉ cần trình giấy căn cước để băng qua biên giới của các nước kia. Quy định đó không áp dụng một khi họ vào tới Mexico. Văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại địa phương ra thông báo hôm 16 tháng 10, bày tỏ lo lắng về sự an toàn của những người di dân trong đoàn xe và lưu ý rằng trong đoàn có phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi. Đài CNN và chương trình tin tức của đài truyền hình Fox đã đề cập tới những dòng chia sẻ trên trang Twitter của Tổng thống Trump hôm thứ Ba ngày 16 tháng 10, bày tỏ nỗi bực dọc của ông về đoàn xe di dân, tương tự như đoàn hồi tháng 5 vừa rồi, với kết quả là hàng trăm người di dân hoặc là đã xin quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ còn lưu lại Mexico. Những hình ảnh truyền hình chiếu quang cảnh tại hiện trường cho thấy một số giới chức an ninh tại vùng biên giới Honduras giáp với Guatemala tại Agua Caliente đã phong tỏa con đường để chặn lại một nhóm ít người hơn. một trong những dòng tweet của Tổng thống Trump gọi các nước viện trợ cho các nước Trung Mỹ. Hoa Kỳ đã thông báo cho Honduras, Guatemala và El Salvador rằng nếu họ cho phép các công dân nước họ hay những người khác băng qua biên giới của nước này để tới Hoa Kỳ với mục đích nhập cảnh trái phép vào Mỹ, thì tất cả mọi khoản tiền dành cho họ sẽ bị ngưng. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đưa ra thông điệp tương tự. Ông cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Honduras Hernandez và Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và cảnh báo Mỹ sẽ ngưng viện trợ nếu các nước này không giúp bảo vệ biên giới nước Mỹ. Nhưng một số nhà quan sát lo ngại rằng những lời cảnh báo nặng nề của Mỹ có thể đẩy các nước Trung Mỹ vào vòng tay của Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh đang tăng cường các nỗ lực ve vãn các nước đang còn có quan hệ ngoại giao với Đài Loan như Honduras.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về Bảo tàng Mỹ thuật Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C.
Nằm ngay khu vực quảng trường quốc gia, trung tâm thủ đô Washington là khu bảo tàng vào loại giàu có nhất mà ít có du khách nào bỏ qua được. Đó là Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Tới với không gian triển lãm khổng lồ này, du khách dễ dàng tìm thấy hàng trăm kiệt tác vô giá của những danh họa châu Âu thời kỳ phục hưng như Van Gogh, Monet, Gauguin hay Goya. Đây cũng chính là không gian triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan nhất, bởi thật sự không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những kiệt tác bản gốc và vô giá của thế giới như vậy. Cô Lee Chun-hee, du khách từ Hàn Quốc, nói:
"Khu bảo tàng này thật tuyệt vời. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ lại sưu tập một khối lượng khổng lồ những kiệt tác của các danh họa thế giới như vậy. Từ đây, tôi như được lạc vào một thế giới nghệ thuật vô giá."
Ông Mark Rende, du khách từ Canada, cho biết:
"Tôi tới đây cùng mấy đứa con của mình. Tôi muốn chúng được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của thế giới. Và rõ ràng cả tôi và lũ trẻ đều có một ngày mãn nhãn ở đây với những tác phẩm nghệ thuật vô giá của thế giới."
Khu bảo tàng cũng dành riêng một không gian trưng bày những tác phẩm điêu khắc kinh điển châu Âu từ thế kỷ thứ 14 tới thế kỷ thứ 18. Tại đây, du khách sẽ tìm thấy hàng trăm tác phẩm vô giá bằng đủ mọi loại chất liệu khác nhau, nhưng có tới hơn một nửa số tác phẩm được chế tác bằng cẩm thạch. Và mặc dù là một không gian triển lãm khá kén khách, nhưng mỗi ngày cũng có đến hàng nghìn du khách tìm tới đây chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc vô giá. Ông Thomas Marketa, du khách từ Cộng hòa Séc, nói:
"Tôi đã tới đây vài lần rồi, nhưng nói thật là để chiêm ngưỡng hết hàng nghìn tác phẩm, cả điêu khắc và hội họa tuyệt vời ở đây, thì bạn phải mất nhiều ngày. Vì thế hôm nay tôi lại quay lại lần nữa. Cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng cứ có dịp tới Washington là tôi lại tới đây. Có phải lúc nào bạn cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những kiệt tác vô giá như thế này miễn phí đâu?"
Phía trong cùng của khu bảo tàng là không gian giới thiệu những tác phẩm nội thất nghệ thuật của Hoa Kỳ, mang hơi hướng châu Âu thời Trung Cổ. Tới với không gian triển lãm này, du khách sẽ có một cái nhìn kỹ càng về cuộc sống của giới quý tộc Mỹ cách đây gần hai thế kỷ. Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1937 và chính thức mở cửa vào tháng 3 năm 1941. Không có số liệu thống kê chính thức được công bố về số tác phẩm nghệ thuật hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng này, nhưng nó thật sự là trung tâm thu hút những người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới tại thủ đô nước Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trên Facebook của đài VOA. Hiện bây giờ chúng tôi có bác sĩ Nguyễn Y Đức từ Texas tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, chúng ta đang thực hiện chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần. Quý vị khán thính giả khắp nơi theo dõi chương trình vui lòng để lại những cái câu hỏi cũng như những thắc mắc về sức khỏe bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ chuyển ngay cho bác sĩ Nguyễn Y Đức để chúng ta có thể trả lời trực tiếp cho quý khán thính giả ngay trong chương trình ngày hôm nay, phải không thưa bác sĩ? Dạ, chủ đề chính mình sẽ nói về bệnh vẩy nến. Vì tuần trước mình không có đủ thời gian, cho nên là tuần này xin trình bày chủ đề này và những cái câu hỏi nào quý vị thắc mắc liên quan với bệnh vẩy nến cũng như là những cái căn bệnh khác mà quý vị đang gặp phải, xin vui lòng hỏi ngay nhé. Thưa bác sĩ, nói về bệnh vẩy nến, trước tiên xin bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu về căn bệnh này, như thế nào gọi là bệnh vẩy nến thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, cái bệnh vẩy nến thì chúng ta biết rằng thì là nó là một cái bệnh gọi là có tính cách miễn dịch và nó có tính cách di truyền nữa. Nó có hai điều kiện, tức là miễn dịch do cái sự miễn dịch của cơ thể của chúng ta nó gây ra, và thứ hai là nó di truyền. Và thưa quý vị, cái bệnh mày này thì tiếng Anh nó gọi là psoriasis. Psoriasis tức là trong đó nó có những cái trên da và trên cái khớp xương của chúng ta nó bị tấn công đó, hay là bị bệnh đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, có rất là nhiều những căn bệnh ngoài da tương tự như nhau, cũng có những cái triệu chứng như là nổi đỏ hay là ngứa hay là chàm nâu, hay là đại khái là nó cũng có nhiều cái biểu hiện tương tự. Làm thế nào để phân biệt mình bị vẩy nến không phải là bị những eczema hay là những căn bệnh khác ngoài da thưa bác sĩ?
Cái eczema mà cô Trà My nói tới thì nó là một cái bệnh loại ngoài da, nó khác hẳn với lại những riêng cái bệnh vẩy nến. Thì thưa quý vị thính giả, chắc là quý vị thính giả biết rằng thì là nó ở trên da của những người mà mắc cái bệnh vẩy nến này thì nó có những cái giống như là cái vẩy của một cây nến, tức là nó khác hẳn với cái bệnh eczema mà cô Trà My đã nói. Thành ra thưa quý vị, nó có một vài cái đặc điểm đặc biệt của nó mà chúng ta phải nói tới. Và thường thường thưa quý vị thính giả, thường thường đó là cái bệnh vẩy nến nó là ở trên lớp da của chúng ta và ở trong những khớp xương mà của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, nhưng mà về cái mức độ trầm trọng của bệnh vẩy nến đó thì thưa bác sĩ, là nó ở ngoài da nó đỏ hay là nó chỉ là tróc da hoặc là thường xuyên như thế nào, và nó cái mức độ khó chịu cho bệnh nhân ra sao so với những căn bệnh ngoài da khác?
Thưa quý vị thính giả, thì cái bệnh vẩy nến ở ngoài da nó có một vài những cái dấu hiệu mà hay là nó hiện xuất hiện mà chúng ta biết rõ là ở trên lớp da của chúng ta, thường thường đó cái lớp da biểu bì của chúng ta nó già đi, nó lớn, nó rụng đi trong trường độ vài tuần lễ. Thế trong khi đó thì ở trong bệnh vẩy nến thì nó tồn tại, nó kéo dài trường độ vài ba tháng thì nó mới cái rụng đi. Và cái bệnh vẩy nến nó khác các bệnh khác là trên cái lớp da của chúng ta nó có những cái lớp mà nó trông giống như cái vẩy nến, tức là nó khác hẳn những cái loại khác, nó phân biệt khác hẳn những loại khác và nó làm cho ta cảm thấy là ngứa và khó chịu lắm, và thường thường thì chúng ta hay gãi và gây ra những cái trường hợp giống như vậy thì mới gọi là vẩy nến. Thế ngoài ra đó, cũng ở trên da thì nó có những cái vẩy nó giống như là cái vẩy của một con cá, hay là một con người ta nói là con rồng hay con cá là khá thì như vậy. Và thưa quý vị thính giả, những cái vết này nó ở trên da nó rất là ngứa, rất ngứa, và người ta muốn luôn luôn là gãi, thường thường là gãi, và nếu càng gãi thì lại càng nguy hiểm, này nguy hiểm hơn là có thể nó lây lan ra rộng hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, những ai thường mắc bệnh vẩy nến thưa bác sĩ?
Thường thường đó thì tất cả mọi người đều bị mắc bệnh, và thường thường là mắc bệnh nến là khoảng chừng độ từ 12 cho đến 40, 50, 50 tuổi. Và có một điểm đặc biệt là thưa quý vị thính giả, là ở những cái bệnh vẩy nến này đó thì thường thường nó kéo dài ra, nó kéo dài một thời gian khá lâu đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, tức là bệnh kéo dài chứ không phải là chỉ đôi lúc thôi rồi lại ngưng rồi sau đó tái phát lại, mà là nó kéo dài một thời gian và gây khó chịu cho bệnh nhân. Dạ.
Vâng.
Hồi nãy bác sĩ có nói là cái nguyên nhân gây bệnh đó là một là do chính trong người mình có mang cái yếu tố di truyền từ đời trước, hai đó là do là mình có cái gọi là đề kháng yếu hả bác sĩ? Cái miễn nhiễm của mình yếu.
Miễn nhiễm tức là cái cơ thể của chúng ta nhiều khi nó cái miễn nhiễm này, cái nhiễm này là tại vì rằng thì là cơ thể của chúng ta lấy nhầm với lại một cái loại khác. Thế nhưng mà thực ra thì đúng ra là không phải vậy. Thành ra nó làm do cái sự cái miễn nhiễm, tức là một cái đặc tính của nó. Và thứ hai nó có tính cái di truyền, tức là trong con gia đình mà một người có thể là các con cháu ra bố mẹ bị vẩy nến, con cháu cũng có thể bị vẩy nến đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Thế có những cái nguyên nhân khác từ tác nhân bên ngoài không bác sĩ? Thí dụ như là những cái món ăn, ăn phải những cái thức ăn gì mà cơ thể mình, cơ địa mình không chịu thì phản ứng lại gây ra cái bệnh này không?
Có nhiều những cái yếu tố, thực ra nguyên nhân là mình biết rõ thì có thể là do miễn dịch hay là di truyền, và nó có những yếu tố làm tăng cái bệnh viện đến thêm, thí dụ như là thời tiết nó cũng ảnh hưởng, hoặc là một vài loại dược phẩm chúng ta sử dụng nó cũng có thể gây ra bệnh viện đến, hoặc là có những cái trường hợp mà ở trong đó thì thí dụ chẳng hạn như là miễn như ở nó gây ra trường hợp, hoặc là có những cái xúc động, hay là có những cái thời tiết nó thay đổi, hay một loại dược phẩm nào đó hay là một chất nào đó nó có thể gây ra bệnh về đến, thưa quý vị thính giả.
Nếu như mà do tác nhân từ bên ngoài, tức là phải trong cái môi trường đó nó bị ô nhiễm ra sao mà cơ địa không chịu được, hoặc là ăn phải món gì, hoặc là thời tiết thay đổi mà gây ra vẩy nến, chứ không phải là trong cơ địa của mình tự nhiên phát sinh ra mà do yếu tố bên ngoài đó, thì cái thời gian kéo dài bệnh có lâu không, hay là nó chỉ theo mùa thôi?
Thường thường đó thì bệnh vẩy nến nó kéo dài cũng khá lâu, và đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra, là tại vì rằng từ làm bệnh vẩy nến nó làm cho người ta ngứa, người ta khó chịu, rất là khó chịu, và tất nhiên là trong trường hợp đó là chúng ta phải để ý nhiều tới cái trường hợp mà bệnh vẩy nến, và phải nghĩ tới cách phòng ngừa cũng như là cách điều trị đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Mình sẽ bàn đến về cách phòng ngừa và cách điều trị rất kỹ sau vài phút nữa. Nhưng mà lúc này thì xin hỏi về cái lây lan của căn bệnh. Lúc nãy bác sĩ có nói là khi mà mình ngứa đó, thì mình gãi thì càng gãi nó càng lây lan nhiều hơn, ra lan tỏa nhiều hơn trên vùng da của mình. Nhưng mà có lây từ người này sang người khác hay không đối với bệnh vẩy nến, thưa bác sĩ?
Cái bệnh vẩy nến nó không lây lan từ người này sang người khác. Và nó không lây lan từ ngày này ngày khác, và đó là cái điểm đặc biệt mà chúng ta phải để ý tới, tức là nó không truyền nhiễm từ người này sang người khác hay là truyền, nhưng mà ở cái người mà mắc bệnh vẩy nến thì người ta cảm thấy rất là khó chịu đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Và những cái yếu tố nào khiến cho bệnh nhân có cái nguy cơ là cái căn bệnh mình trầm trọng hơn, mình đã bị rồi mà mình còn phải tức là có nguy cơ là bị nặng hơn, nếu trong những cái trường hợp mà mình không biết là mình nên cẩn thận, nên đề phòng với những cái yếu tố nào đó, thì thưa bác sĩ vui lòng chỉ dẫn.
Thưa quý vị thính giả, thì trong trường hợp này đó, nếu mà chúng ta mắc bệnh vẩy nến rồi thì ta nên tránh những cái xúc động hay là những cái gì mà nó có ảnh hưởng tới tâm lý của chúng ta, đó là một. Và thứ hai là nếu mà chúng ta đi ra vào những thời tiết lạnh quá thì tất nhiên là nó cũng gây ra cái trường hợp mà nó làm tăng lên cái sự mà bị bệnh vẩy nến. Rồi nó còn một vài những yếu tố về thời tiết hay là về xúc động hay là những cái mà chúng tôi vừa mới trình bày với quý vị thính giả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có một câu hỏi ở đây của quý khán thính giả là bệnh vẩy nến có chữa trị dứt điểm được hay không?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, cái câu hỏi mà một vị thính giả nêu ra thì chúng tôi xin thưa rằng thì là bệnh vẩy nến là một bệnh rất khó chữa lắm, là tại vì là người ta không biết rõ cái nguyên, người ta chỉ biết rõ nó là miễn dịch hay là do di truyền nó gây ra, thành ra đây là một bệnh vẩy nến là bệnh rất là khó chữa, và nhiều khi thì phải một thời gian lâu thì mới chữa mà nó chỉ giảm bớt mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vậy là có nguy cơ tái phát, tái đi, tái lại và kéo dài rất lâu. Nếu mà nó gặp phải những cái môi trường thích hợp để nó là phát triển bệnh, phải không ạ? Thì thưa bác sĩ, dạ, chữa bằng cách nào? Thuốc uống, thuốc bôi ngoài da hay là có những cái phương pháp can thiệp nào sâu hơn?
Có nhiều cách để mà chữa bệnh vẩy nến. Mà những chúng tôi khuyên nhấn mạnh rằng là trong trường hợp bệnh vẩy nến, chúng ta chỉ làm giảm bớt cái sự đau và khó chịu do bệnh vẩy nến gây ra. Thì thí dụ như là về dược phẩm thì chúng ta có thể thoa bôi một vài loại dược phẩm, hoặc là chúng ta sử dụng một cái chất mà người ta ngày xưa các cụ ta vẫn thường hay dùng, tức là nhựa than, tức là cornstarch, để thoa lên trên ngoài da của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể để dùng những cái loại steroid mà chúng ta có thể mua tự do để mà bôi đó là hoa ở ngoài da. Thế ngoài da thì chúng ta cũng nên có thể là dùng áp dụng một những cái tia sử dụng áp hay là lợi dụng những cái tia nắng mặt trời, nó cũng là một phương tiện. Thế ngoài ra thì nó cũng còn có những cái một số các phương tiện khác. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể uống một vài cái loại steroid, cũng có thể làm giảm bớt những cái trường hợp mà bị bệnh vẩy nến mà gây ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ có nhắc tới steroid là một cái loại thuốc tương đối mạnh, uống vô thì phê liền, nhưng mà vì nó mạnh cho nên nó có những cái tác dụng phụ rất là đáng nguy hiểm mà cũng cần phải lưu ý. Thì xin bác sĩ lưu ý khi dùng steroid đó thì phải lưu ý những gì, phải cẩn trọng những gì thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả, thực ra đó thì steroid tức là loại cortisone, và cortisone đó khi ta uống hoặc là thoa thì chúng ta có thể dùng lâu, nhưng mà uống thì chúng ta phải theo cái hướng dẫn của các nhà bào chế của chất steroid, là thường thường uống chừng đã 5-7 ngày hoặc 10 ngày hay là trong thời hạn 2 tuần lễ, chứ không nên uống nhiều quá đó thưa quý vị thính giả, là tại vì nó gây ra steroid. Nó là một chất giữ nước ở trong cơ thể của chúng ta và nó làm chúng ta mập phì. Trong cái trường hợp đó, thành ra chúng ta nên sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ cũng như là các nhà thuốc Tây đó thưa quý vị thính giả.
Và cái steroid đó mà dưới dạng pomade, thuốc bôi ngoài da đó, mà mình thoa nhiều nó có ảnh hưởng da, nó có làm cho da mỏng đi hay là có nguy cơ ung thư da gì chăng thưa bác sĩ?
Cái vấn đề ung thư da do pomade, steroid thì nó không xảy ra. Nhưng mà nó có một cái giới hạn là chúng ta có thể sử dụng cái đó, cái pomade nó một thời gian lâu cũng không có sao hết tất cả. Thành ra thưa quý vị khán giả, nếu mà dùng pomade steroid để mà bôi thoa thì nó cũng nó không có ảnh hưởng nhiều lắm đó thưa quý vị khán giả.
Dạ, và cũng có những cái dạng steroid dạng nhẹ mà bán không cần toa bác sĩ phải không ạ? Thì mình có được tự do dùng, tức là cần tới đâu thì dùng tới đó không, hay là chỉ chừng mực nào, thì dùng 1-2 tuần không hết là phải ngưng thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả, nếu mà trong trường hợp mà dùng steroid pomade mà nó không giảm bớt, thì thưa quý vị, trong trường hợp đó thì chúng tôi đề nghị với lại quý vị thính giả hay là những vị nào mà bị bệnh vậy đến đó, thì tới một bác sĩ về ngoài da, tức là bì phu, để người ta khám và người ta cho mình một cái thuốc nó mạnh hơn đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, và steroid đó thì dùng cho người lớn thì dĩ nhiên là mình đã phải cẩn thận rồi. Thế còn đối với trẻ em từ tuổi bao nhiêu thì có thể dùng, và từ tuổi bao nhiêu trở xuống thì không nên dùng steroid, cẩn thận đối với trẻ em như thế nào thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị, nó không có một cái giới hạn. Đối với này các cái trẻ em thì chúng ta cần phải thử sử dụng những cái steroid uống theo cái hướng dẫn của nhà thuốc Tây. Thế còn nếu mà trong trường hợp dùng pomade thì có thể dùng, chúng tôi nghĩ rằng thì là có thể là dùng một cách thoải mái, một cách tự nhiên đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, vì có quan ngại là da của trẻ em nó rất là mỏng, nó còn non đó, nó mỏng lắm, mà nếu mà dùng steroid đó e là sẽ có tác hại. Xin lời khuyên bác sĩ.
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, trong cái trường hợp mà da trẻ em mà nó mỏng quá thì thực ra là cấu tạo của da của người lớn và trẻ em nó cũng gần giống nhau. Tuy nhiên thưa quý vị thính giả, như cô Trà My có nói là ở trẻ em đó thì thường thường da nó mỏng hơn, thì trong trường hợp đó chúng ta nên sử dụng những cái loại pomade một thời gian ngắn, và nếu cần thì thưa quý vị thính giả, nếu cần thì nếu mà các em bé mà bị bệnh phải đến thì nên đưa bác sĩ ngoài da bì phu để cho người ta coi, người ta hướng dẫn, người ta chỉ cho mình cách dùng và sử dụng đó thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Nói về cái cách điều trị vẩy nến thì bác sĩ có nói là rất là lâu dài và dùng thuốc Tây y, thì trong lúc mà điều trị vẩy nến có những cái gì mà mình kiêng cữ trong ăn uống, hay là những loại thuốc nào phản tác dụng với những cái loại thuốc mà mình đang chữa trị vẩy nến mà cần lưu ý không? Người điều trị vẩy nến có cần kiêng tránh gì không ạ?
Thực ra đây thì thưa quý vị thính giả, những người bị vẩy nến thì nên tránh những cái trường hợp bị xúc động hay là bị những cái gì mà làm gây ra thời tiết, hoặc là những cái nó làm cho chúng ta bị bị vẩy nến nó tăng lên, nó chỉ tăng lên trong một thời gian ngắn mà thôi. Thành như thưa quý vị, chúng ta nên kiêng hay là nên bớt những cái sự suy nghĩ, sự lo lắng hay là tất cả những cái điều đó. Và có những cái điều mà chúng ta nên áp dụng, tức là dùng cơ thể của chúng ta hay là da của chúng ta nên phơi nắng nhiều để mà làm bớt đi nhiều trường hợp mà phải đến đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nói phơi nắng tức là dùng ánh nắng mặt trời để làm tốt cho da, nó cũng có tác dụng như là tiệt trùng một phần nào đó, nhưng mà dĩ nhiên là ánh nắng mặt trời, như chúng ta đã nói rất là nhiều lần trong các chương trình trước đó, là sáng sớm, những tia nắng sáng sớm là tốt nhất, lành mạnh nhất. Chứ còn nắng mà đã bắt đầu gay gắt, xế xế một chút hay là trưa trưa một chút đó, thì không nên phơi nhiều, nó sẽ có những cái tác dụng tai hại khác cho da, phải không ạ?
Vâng, thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, nếu mà chúng ta phơi nắng mà vào buổi sáng sớm đó, vào buổi sáng sớm đó thì nó tốt hơn là buổi trưa. Thế còn buổi chiều thì chúng ta nên, nghĩa là nếu có ánh nắng là buổi chiều đó, thì nó cũng ánh nắng nó dịu đi và nó làm cho cái da của chúng ta nó bớt bị tổn thương về những tia nắng. Ví dụ như buổi trưa thì nó có thể gây ra những cái trường hợp mà tai hại cho cơ da của chúng ta. Thành ra sáng sớm nước tốt hơn cả là thì thưa quý vị khán giả, sử dụng những tia nắng về buổi sáng sớm đó thì nó tốt hơn đó thưa quý vị khán giả.
Dạ, cũng giống như là đồ đạc quần áo mình mặc đó, thì phơi nắng càng giòn thì càng tiệt trùng, theo cái suy nghĩ của mình đó là càng gọi là sạch sẽ, chứ còn nó ẩm ẩm mốc mốc hay là hơi ướt ướt đó thì mặc vô thì sẽ bệnh rất là nhiều cho da, nhiều khi vi khuẩn và nhiều khi cũng là gây lên những cái khó chịu ngứa ngáy lên da nữa. Thì ánh nắng mặt trời công dụng rất là tốt ở những cái điểm đó. Có câu hỏi là Sorion có chữa trị được vẩy nến hay không bác sĩ?
Thưa quý vị, cái Sorion nó chỉ làm giảm bớt được những cái bệnh vẩy nến mà thôi, chứ còn chữa trị hẳn dứt thì cũng hơi khó. Thì cái Sorion nó chỉ làm giảm bớt ngứa hay là những cái trường hợp mà bệnh vẩy nến nó làm cho chúng ta khó chịu. Thành ra cái đó là cái Sorion nó là chỉ là một loại thuốc để làm giảm cái bệnh vẩy nến mà thôi đó thưa quý vị thính giả.
Tức là một phương thuốc tạm thời chữa triệu chứng thôi, chứ không có chữa dứt điểm nguồn gốc của căn bệnh.
Dạ.
Câu hỏi khác là vẩy nến mà tôi dùng dầu thông thoa lên thì nó không còn bong chóc vẩy nến lên nữa. Lời khuyên của bác sĩ đối với dầu thông.
Dầu thông nó là một, đấy là một cách mà các cụ ta ngày xưa vẫn dùng, tức là dầu thông nó có tính cách hỗ trợ, nó làm cho cái bệnh vẩy nến chúng ta nó bớt ngứa và những cái thành ra do đó và người bệnh cũng bớt bị gãi. Thành ra dầu thông nó cũng là một loại rất tốt để mà hỗ trợ trong trường hợp vẩy nến đó thưa quý vị khán giả.
Dạ, câu hỏi của một người khán thính giả ở đây là thường xuyên bị nổi mẩn đỏ, nhất là những nơi bẹn, thì xin hỏi là cứ mấy ngày hết rồi lại mấy ngày bị lại, thì lý do như thế nào, chữa trị ra sao?
Thực ra nếu mà trong trường hợp vị thính giả đó bị ở bên mà nổi lên như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì nó có thể là bị hâm, tức là ở cái bên là chúng ta nó một cái vùng kín, thế thành ra khi mà ẩm ướt thì nó có thể gây ra như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị, nhưng mà vị thính giả đó bị nổi lên nhiều và thường trực thì chúng tôi xin đề nghị lên với vị thính giả đó là tới khám về bác sĩ bì phu ngoài da và người ta hướng dẫn, người ta khám và người ta hướng dẫn cho mình cách điều trị một cách thích đáng đó thưa quý vị thính giả, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc này có một câu hỏi không liên quan tới vẩy nến nhưng mà nãy giờ bạn cũng chờ lâu, xin trả lời cho bạn là bạn Cường hỏi thăm đau nhức đầu gối là bệnh gì vậy thưa bác sĩ?
Thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi chưa khám vị thính giả đó mà chúng tôi chưa biết rằng thì nó ra làm sao, nó bệnh gì, nó sưng to hay là nó làm sao ta sưng to hay là nó bị cái tổn thương nào ở vật chất ở trong những cái đầu gối trong trường hợp đó. Thành ra chúng tôi đề nghị với vị thính giả đó tới một nhà chuyên môn, một bác sĩ về tổng quát để người ta coi xem nó là cái bệnh đó là bệnh gì và cái trường hợp đó người ta hướng dẫn, bảo vị bác sĩ đó hướng dẫn cách điều trị một cách thích hợp đó thưa vị thính giả.
Dạ, vì bạn mô tả bệnh cũng hơi bao quát đó, thành ra rất là khó biết được nguyên nhân như thế nào, đau đầu gối là đau ra làm sao, thường xuyên như thế nào và có những cái triệu chứng nào khác nữa, thì nếu mà bạn có thể cho thêm chi tiết thì sẽ có được câu trả lời cụ thể hơn ha. Bây giờ nói về điều trị vẩy nến thưa bác sĩ, những cái kỹ thuật y tế nào thường được dùng để chẩn đoán bệnh vẩy nến? Có thử máu hay là có những cái xét nghiệm ngoài da nào không để biết được là mình mắc bệnh vẩy nến hay chăng thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, nếu mà mắc bệnh vẩy nến thì không có một cái phương thức và thử máu nào để mà tìm hiểu biết rõ là mình bị mắc bệnh về nến hay không. Thành ra chúng ta chỉ dựa vào những cái kinh nghiệm của người bệnh, tức là ở trên cơ thể của người bệnh, ở trên ngoài da, ở lớp ngoài, ở da lớp trên cùng, nó có những cái vẩy, nó giống như cái vẩy nến, nó nằm và nó rất ngứa, và nó rất ngứa. Và những cái trường hợp này đó thì chúng ta nên để ý tới cái bệnh vẩy nến. Và thưa quý vị, có những cái vết ở ngoài da đó, trên da đó nó có những vết như vậy, và chúng ta phải cần phải thời tiết hay là có những cái thứ ăn uống thì có thể là một vài cái chất mà nó làm cho mình ngứa thêm lên, và nó làm tăng cái sự ngứa của da, của cơ thể của chúng ta, da của chúng ta, thì chúng ta nên tránh. Và những cái xúc động như chúng tôi đã vừa nói, đã trình bày với quý vị thính giả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ, do cái da nó cứ chốc lên, nó bong vẩy lên như vậy đó, thì có cái cảm giác là bị khô. Thì mỗi lần mà bị ngứa, bị da bong tróc lên như vậy thì người ta hay tìm tới những cái gì làm cho da nó mềm đi. Chẳng hạn như Vaseline, chẳng hạn như những cái lotion xoa sức ngoài da đó. Thì không biết là đối với bệnh vẩy nến có nên dùng những cái loại đó để làm mềm da, ẩm da, tránh cho da không bị khô, không có bị trầm trọng hơn không?
Thưa quý vị thính giả, có thể sử dụng theo chúng tôi nghĩ thì có thể sử dụng những cái loại Vaseline hay những cái chất mà làm cho mềm da hay là tránh da. Nhưng mà có một điểm mà chúng tôi thưa với quý vị rằng thì là chúng ta nên tắm mỗi ngày để mà làm da là còn nó mềm đi. Và chúng ta cũng cần phải pha nước tắm. Sau khi tắm xong thì chúng ta nên thấm qua cái nước nó đọng ở trên da, và tránh những cái trường hợp và có thể sử dụng giống như cô Trà My nói, tức là những Vaseline hoặc là những lotion hoặc là những chất nào mà nó làm cho mềm da và làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, David Trần, mẹ tôi hay bị vẩy nến nhưng mà chỉ có ở ngón tay cái thôi. Sức thuốc nghệ của cô Vân có tác dụng gì không? Thuốc nghệ cô Vân thì chúng tôi không biết đó là thuốc gì, nhưng mà xin hỏi bác sĩ về thuốc nghệ hoặc là dùng nghệ để trị cái ngứa của vẩy nến thì có tác dụng gì không?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu chúng ta sử dụng những cái chất nghệ để ngoài da bôi lên chiếc vết ngứa đó thì theo chúng tôi nghĩ nếu nó có tác dụng tốt, tức là không có bị ngứa nữa thì cũng không sao, thì nó có thể dùng tiếp tục được. Và nghệ nó cũng là một cái loại dùng để làm nhẹ những cái dấu hiệu bệnh mà các cụ ta ngày xưa vẫn dùng đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có cái sự cấm đoán nào hay là trong việc dùng được các loại cỏ cây hoa lá đó, thưa quý vị thính giả.
Và hồi nãy bác sĩ cũng có nói một yếu tố rất quan trọng khác, đó là phơi nắng. Ánh nắng mặt trời cũng giúp cho da phát triển khỏe mạnh nữa. Thành ra đó là những cái thông tin rất bổ ích, và cũng như là những lời khuyên từ giới chuyên môn giúp quý vị có thể tránh được bệnh vẩy nến, cũng như giữ gìn được sức khỏe, cũng như làn da khỏe mạnh. Trà My mong là chương trình ngày hôm nay đã mang đến quý vị những sự hiểu biết cần thiết đối với những ai mắc phải vẩy nến, hoặc là những người mà muốn tìm hiểu về căn bệnh này để có thể phòng ngừa. Và chúng tôi xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần tới, chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp mỗi tối thứ tư từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, trong một chủ đề mới vào tuần sau. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả đài VOA và xin chào cô Trà My.
Trà My xin kính chào tất cả quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.